Nếu chúng ta có thể xuống tận đáy biển thì nước rất yên tĩnh, và đây mới chính là thể của nước vậy. Như thế, thể là thực tướng của vạn pháp, còn dụng là giả tướng, không thật ở bên ngoài. Đã biết ngũ uẩn là không, vậy thì thế nào là không? Chữ không không phải là cái không của suy luận theo thuyết giả danh của con người, hay là cái không đối với cái có. Chẳng hạn như chúng ta gọi cái nhà, nhưng thật sự cái nhà là gì? Đố ai tìm được cái nhà, vì nó chỉ là cái tên để chỉ cho sự kết hợp của cây, gỗ, gạch, ngói, vân vân. Còn con người thì cũng thế. Hãy thử xem cái gì là con người. Sự thật, con người cũng chỉ là bao nhiêu xương thịt kết cấu với một mớ tình cảm, tư tưởng vậy thôi. Do đó, những cái mà chúng ta gọi là nhà, là con người toàn là giả danh, không có thật, tức là không. Vậy không ở đây tức là bản tánh thanh tịnh, không có các hình tướng. Một thí dụ khác về ngũ uẩn là không, là chúng ta đưa bàn tay năm ngón lên xem, mỗi ngón tay cứ nghĩ như là mỗi uẩn. Nếu chúng ta nắm năm ngón tay lại để tạo thành một nắm tay cũng như là ngũ uẩn. Chúng ta có nắm tay là bởi từ năm ngón tay tạo thành, chứ ban đầu hay tự nó không có nắm tay. Nếu chúng ta buông nắm tay ra thì không còn nắm tay nữa. Do đó, nắm tay chỉ là sự cấu tạo bởi năm nhân duyên bên ngoài, chứ tự nó không có được, nên nắm tay là không. Ngũ uẩn cũng thế, nếu mỗi uẩn tan rã thì ngũ uẩn chẳng còn, mà chính mỗi uẩn là không, nên toàn ngũ uẩn phải là không. Những thí dụ trên đây cho chúng ta có một nhận định tổng quát về chữ không, dựa theo hình dáng để so sánh mà thôi. Thật ra cái không không thể so sánh được, vì chính nó không hình, không sắc. Làm thế nào để vẽ hay diễn tả cái không thấy và không có hình tướng? Bởi thế, cổ nhân cũng có câu tương tự: họa hổ, họa bì, nan họa cốt, chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Tạm dịch là vẽ cọp, vẽ da cọp được, nhưng không thể vẽ xương cọp, vì không thấy được ở bên trong. Thấy tướng người, thấy mặt người, nhưng không thể thấy tâm người được. Nói tóm lại, cái hình tướng bên ngoài của con người hay của tất cả vạn pháp trong vũ trụ như động vật, thực vật hay khoáng vật đều là giả tướng, tức là không. Còn cái thật tướng bên trong thì ngũ quan của chúng ta không thấy biết được. Không thấy biết được thì Phật tạm gọi là không, chứ thật nó không phải là không có. Ngày nay, khoa học đã đi rất xa để chứng minh cho chúng ta biết là đơn vị nhỏ nhất của vật chất mà ngũ quan không thể nào thấy biết được là nguyên tử. Chúng ta tạm gọi những đơn vị nguyên tử này là cái tự tánh hay chủ tể của vật chất, vì cho dù chúng ta có tổng hợp vật chất lại với nhau thì các đơn vị nguyên tử vẫn như ban đầu. Thí dụ như nước là sự tổng hợp của hydrogen và oxygen, H2O, tức là có sự duyên khởi, có nghĩa là do nhân duyên hòa hợp. Vì thế nước là vô ngã, và nó sẽ bị ảnh hưởng bởi luật vô thường, có tan, có hợp, có sinh, có diệt. Nhưng cái tự tánh của hydrogen hay oxygen vẫn không mất, tức là hằng có. Vậy cái không tạm hiểu là những đơn vị nguyên tử, vì từ nó mà tạo thành tất cả những vật thể trên thế gian này, mà chính nó không bị hủy hoại hay thay đổi theo thời gian. Ví dụ như thân tứ đại của chúng ta, mặc dầu Phật dạy thân thể của chúng ta là do gió, lửa, đất, nước hợp thành. Khi nói tứ đại là Phật chỉ nói một cách tổng quát, chứ thật ra trong bốn món đó là do sự tổng hợp của vô số hóa chất mà thành, tức là do trùng trùng duyên khởi. Chẳng hạn như chất stainless steel dùng để làm bề mặt tủ lạnh cho không bị gì xét là do sự tổng hợp của chất thép và chất nickel. Do đó, trong bản phân loại tuần hoàn hóa học của vật chất có tất cả 108 chất, từ hydrogen đến helium, oxygen, đồng, kẽm, sắt, thì cấu tạo nguyên tử của mỗi chất là không. Còn các tổng hợp để tạo thành vật này, vật kia là cái có, Vì cái có tức là do nhân duyên tạo thành, nên cái có sẽ bị hủy diệt tan rã theo thời gian, tức là vô thường. Cái hợp kim stainless steel rất cứng này thật ra một ngày nào đó cũng sẽ bị tan tành hủy diệt vì những phản ứng hóa học oxy khác. Còn cái không thì đời đời vẫn như thế, không tăng, không giảm, không dơ, không sạch, không xanh, không diệt. Có nghĩa là oxygen muôn đời vẫn là oxygen. Một thí dụ khác là khi chúng ta nối mạch điện vào cái bóng đèn. Khi mở lên, bóng đèn sáng thì chúng ta cho là có điện. Còn tắt, bóng đèn tối thì chúng ta cho là không có điện. Cái có và cái không là do thấy bóng đèn sáng hay không sáng mà nói. Khi bóng đèn không sáng, chúng ta gọi là không. Nhưng cái không có thật là không chăng? Chúng ta gọi nó là không là vì không thấy, nhưng thật ra thể điện vẫn còn nằm bên trong dây điện, chứ đâu phải không. Khi mở thì các electron di chuyển tạo ra ánh sáng cho bóng đèn. Còn tắt thì electron không di động, nhưng thể điện luôn luôn nằm đó, chứ đâu có mất. Vì thế cái không có nghĩa là không thấy, chứ không phải là không có. Khi nói đến khoa học, có người thắc mắc rằng các nhà bác học có phải là người giác ngộ như Phật không? Xin thưa chắc chắn là không. Tại sao? Cái giống nhau giữa Phật và nhà bác học là họ có thể nhìn thấy sâu xa chân tướng của nhân sinh vũ trụ. Các nhà bác học có thể phân tích, khám phá và tìm thấy sự sinh tồn của tất cả mọi loại hay các hành tinh trong vũ trụ bằng những quy luật giống như vô ngã và vô thường của nhà Phật. Sự hiểu biết của họ thật sâu xa và chính xác. Nhưng cái mà họ cố tìm hay khám phá là nằm trong vòng sinh diệt của vũ trụ mà thôi. Tức là cái có sẽ trở thành cái không và ngược lại. Họ càng cố công tìm tòi khám phá thì tâm của họ càng vọng động, tức là họ càng chạy nhanh vào vòng sinh tử khổ đau. Quý vị có thấy nhà bác học nào nói mình thật hạnh phúc đâu? Họ càng khám phá thì họ càng thấy mình ngu dốt, tức là việc làm của họ là để thỏa mãn cái tính tham của sự hiểu biết, chứ không phải là tự giác ngộ do lòng từ bi hay do sự lợi lạc cho chúng sanh. Ngược lại, Đức Phật thấy được sự sinh tồn của vũ trụ mà tâm rất thanh tịnh, không bị khổ đau chi phối. Tâm của Đức Phật thì thường trụ niết bàn, bất sanh, bất diệt. Đây mới chính là chân giác ngộ. Khi Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa Pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, qua hết thảy khổ ách. Chúng ta là phàm nhân nên thường lầm ngũ uẩn là có, tức là đối với chúng ta thì người và vật là thật có, còn Phật thì bảo là thật không, tức là chiếu kiến ngũ uẩn dai không. Đây là hai nhận xét hoàn toàn trái ngược nhau, đưa đến hai ảnh hưởng hay tư tưởng sống cũng trái ngược nhau. Thật vậy, vì chúng ta nhận lầm ngũ uẩn là thật có, cho nên chúng ta mới nếm mùi khổ đau. Trong khi Phật, các vị Bồ Tát nhờ sáng suốt triệt để mà thấy ngũ uẩn đều không, tức là người cũng không mà ta cũng không, cho nên họ không còn khổ não. Nếu chúng ta tin ngũ uẩn là thật có thì trong ta chắc chắn phải có cái ta. Ta có cái ta riêng biệt cho chính ta thì mọi người cũng có cái ta riêng biệt cho họ như thế, và không có cái ta nào giống cái ta nào cả. Trên thế giới hiện nay có trên 6 tỷ người, tức là có trên 6 tỷ cái ta riêng biệt. Đã là riêng biệt thì mạnh ai tự lo lấy cho mình, và từ đó lòng ích kỷ bắt đầu nảy sinh. Nhưng tại sao lại phải ích kỷ? Con người thì lúc nào cũng muốn làm sao cho cuộc đời của mình được êm đềm sung sướng và hơn hẳn mọi người. Cái ta của ta càng sung sướng thì càng hạnh phúc, mặc kệ những cái ta khác sẽ như thế nào. Lòng ích kỷ này chính thật là lòng tham vô đáy. Mà đã có tham là có tranh thủ để dành cái sướng cho mình và để cái không sướng, cái bất hạnh cho người khác. Nếu mong ước mà thành tựu thì vui, còn mong ước mà không được thì buồn. Còn nếu được rồi thì sợ mất nên đâm ra lo. Nhưng sợ mà vẫn mất thì cái lo thành ra cái khổ. mà càng khổ thì càng oán giận để trách trời, oán người. Tất cả những thứ tham lam, giận hờn và bất mãn là bắt nguồn từ cái si mê tăm tối mà ra. Cái tham, cái giận càng tăng thì lòng si mê càng sâu, chẳng khác nào như con tằm nhà tơ. Cái kén càng dày thì cái tối trong lòng kén càng thêm. Thêm nữa, lối nhận thấy của các vị Bồ Tát Quán Tự Tại không giống lối nhận xét của phàm nhân. Chúng ta thấy vạn hữu bằng nhục nhãn, tức là bằng mắt thịt, còn các ngài nhận thấy bằng mắt trí tuệ, tức là bằng mắt bát nhã ba la mật đa. Đây là cái thấy sáng suốt triệt để, và dĩ nhiên cũng dẫn đến hai kết quả trái ngược nhau, đó là chúng ta thấy có, còn các ngài thì thấy không. Năm uẩn là thành phần căn bản của con người, tức là cái ta của ta, và nói một cách rộng rãi hơn là của tất cả vạn vật trong vũ trụ. Do đó, thấy có tức là chấp nhận có cái ta của con người và của vạn vật. Bởi là phàm nhân, chúng ta quả quyết ngũ uẩn là có, vì chúng ta thấy biết được nó, hoặc là nếu không thấy được thì cũng nếm hay sờ được. Bây giờ hãy lấy cái ta làm thí dụ. Bất luận là ở lứa tuổi nào, chẳng hạn như khi ta lên 10 tuổi, 30 tuổi hay 60 tuổi, thì ở lứa tuổi ấy, cái hay biết phát sinh ở trong ta thì ta luôn vỗ ngực mà xưng là ta đây. Tại sao chúng ta lại có nhiều cái ta như thế? Vậy cái ta nào là cái ta thật? Cái ta lúc mới sanh hay là cái ta lúc 10 tuổi? Như vậy, mỗi thời điểm trong cuộc đời thì chúng ta có một cái ta mới, cho nên cái ta trước không giống cái ta sau. Vì thế, nếu đã có hơn một cái ta thì không một cái ta nào là thật cả. Cùng với lối lý luận này mà áp dụng cho tất cả sự vật khác, có cái thì thuộc về vật chất, tức là sắc pháp, và có cái thuộc về tinh thần, tức là tâm pháp, thì kết quả đều như nhau. Đó là tất cả vạn hữu là không, có nghĩa chúng là giả có, chứ không phải thật có. Vì không mà thật nên gọi là chân không, và vì không mà lại có nên gọi là diệu hữu. Chẳng hạn trong cái trứng, đố ai tìm ra được con gà, thế mà từ trong cái trứng lại xuất hiện một con gà. Thế thì con gà là cái có do một cái không mà ra. Nói cách khác là trong cái không ấy có con gà, nhưng có bằng một cách thần diệu, không thể nghĩ bàn, mà Phật giáo gọi là bất khả tư nghị. Thật vậy, nếu không có cái không kỳ diệu này thì trên thế gian này sẽ không có cái gì hết. Vì vậy, giữa không và có chắc chắn có một sự tương quan rất mật thiết với nhau. Hay nói cách khác, có và không tuy hai nhưng mà một. Có tức là không, và không tức là có. Nếu cái một này khi ẩn hay tĩnh là không, còn khi hiện hay động là có, vậy thôi. Tại sao biết ngũ uẩn đều không thì vượt qua mọi khổ ách? Ngũ uẩn là thân và tâm, hay còn gọi là con người. Đây là một cá thể do vật chất và tinh thần hợp thành. Nói một cách rộng rãi hơn, vật chất và tinh thần hợp thành vạn vật trong vũ trụ. Nhưng con người thật, tức là chân nhân, không phải chỉ là của xác thịt và tình cảm, mà nó là những cái có sanh, có diệt, có dơ, có sạch, có thêm, có bớt. Mà cái gì ngược lại, tức là bất sanh, bất diệt, không tăng, không giảm, trước sau như một, thì Bát Nhã Tâm Kinh gọi cái đó là không, và những kinh khác gọi là chân tâm, diệu hữu chân không, thực tánh, Phật tánh, linh quang, vân vân. Tất cả những phiền não, lo âu, khổ sở của chúng ta đều do cái thân ngũ uẩn mà ra. Thân kêu đói, chúng ta lầm tưởng là cái ta thật đói. Thân muốn ăn ngon, chúng ta lầm tưởng là cái ta đòi ăn. Ai mắng chửi, mạt sát, chúng ta giận vì tin rằng họ đụng chạm tới cái ta của mình. Nhưng tất cả những phản ứng của cơ thể hoặc của thói quen, quan niệm hay thành kiến kia thật ra không dính dấp gì tới cái ta thật hết. Nếu nhận thấy ngũ uẩn là không, có nghĩa thân này là giả có, thì chúng ta không còn quan tâm lo lắng và phiền não nữa. có ai nói nặng nhẹ thì mình cũng thản nhiên, vì thân không thật nên chúng ta quan tâm bảo vệ cái không thật để làm gì? Chúng ta ăn uống để sống cũng như dùng bè để qua sông, chứ không nên cung phụng nô lệ cho cái thân giả này. Có sơn son thép vàng cho cái bè thì cũng phải bỏ chiếc bè khi đã qua sông mà thôi. Vì thế, cho dù chúng ta có cưng chiều nâng niu cái thân giả này thì một ngày nào đó cũng phải để lại cho cát bụi mà ra đi. Đức Phật muốn cho chúng ta thấu hiểu tường tận rằng con người có làm bao nhiêu điều tội lỗi gây ra lắm nghiệp căn để phải chịu quả báo khổ đời đời cũng tại vì nhận lầm ngũ uẩn là thật có. Chính cái lầm lẫn này mà tam độc, tức là tham, sân, si nảy sinh để gánh chịu khổ đau. Thật vậy, vì ái thân nên lòng tham phát khởi để cố gắng tạo nhà thật sang, xe tuyệt đẹp, tiền dư bạc để, danh vọng cao sang. Mà muốn thỏa mãn lòng tham này thì con người phải khổ. Hoặc nếu không thỏa mãn được lòng tham thì tâm sân sẽ nổi lên để biến cuộc đời đang an vui thành trăm điều phiền não. Một khi phiền não quấy phá thì chúng ta đâu còn trí tuệ để xét đoán việc đời, bởi vì vô minh, tức là si mê, đã che lấp đỉnh cao trí tuệ, làm cho tâm con người u ám, ngu si. Do đó, nếu biết thân này là giả có, tức là không thật có, thì chúng ta không làm nô lệ cho nó. Chúng ta chỉ dùng nó như chiếc bè để qua sông. Khi ngồi trên bè thì chúng ta lái nó, chứ đừng cho dòng nước cuốn chiếc bè theo, tức là không chạy theo lục dục thất tình. Ai khen, ai tâng bốc thì cũng không màng, vì thân này không thật. Ai chê, ai mắng thì cũng không giận, không bất mãn, vì thân này là giả có. Ví dụ có người lỗ mãng, nói xấu hay chửi mắng mà chúng ta vẫn tự nhiên, không phải là chúng ta lì hay chai mặt, nhưng chúng ta tư duy quán chiếu thân này là giả, thì thắng thua để làm gì? Ngày xưa có người Bà La Môn đi theo chửi mắng Đức Phật rất thậm tệ. Hắn càng chửi thì Đức Phật càng thản nhiên. Sau cùng, hắn chạy theo la lớn: "Này Cù Đàm, ông có điếc không? Sao ta chửi mà ông không đáp lại?" Đức Phật ôn tồn đáp: "Nếu có người tặng quà mà người khác không nhận thì món quà ấy thuộc về ai?" Ý Phật muốn nói là ông chửi thì ông nghe vậy thôi. Ta chẳng hề quan tâm đến thì đâu có phiền não. Nhìn thân mình là giả cũng không đủ, mà phải nhìn tất cả chúng sinh và vạn hữu cũng đều mang ngũ uẩn, dai không, thì tâm mới an được. Do đó mới có câu rằng: vạn pháp dai không, duyên sanh như huyễn. Có nghĩa là tất cả vạn hữu, từ động vật, thực vật, khoáng vật trong vũ trụ là không thật, hay giả có, tức là không. Ngay cả nhân duyên để tạo tác cũng giả luôn, không chắc không bền, như là giấc mộng. Nói tóm lại, thân của ta là giả có, và tất cả vạn hữu chung quanh của ta cũng là giả có. Vì thế, cho dù cuộc đời có thăng trầm khi lên voi hay xuống chó, thì tất cả cũng chỉ nằm trong luật vô thường là thành, trụ, hoại, không mà thôi. Vì vậy, nếu được thì cũng thế, mà nếu mất thì cũng không buồn. Bởi vì tất cả là không, không giận, không hờn, không tham, không si, thì tâm sẽ an định, tức là niết bàn. Và dĩ nhiên cuộc đời làm gì còn khổ ách. Đây chính là con đường quán tự tại Bồ Tát, thoát khỏi khổ ách để đạt niết bàn. Hằng ngày có rất nhiều người tụng bộ tâm kinh này, có người còn tụng vài biến nữa là khác. Thế thì tại sao chúng ta tụng thuộc lầu ngày mấy biến mà chúng ta còn khổ hoài và khổ dài dài? Không lẽ Phật nghe chúng ta tụng hàng ngày mà không độ cho chúng ta hết khổ sao? Cái tinh hoa cốt tủy của kinh Phật là phải hiểu ý nghĩa lời Phật dạy trong kinh. Tụng kinh hay đọc kinh là tụng cho mình hiểu, chứ không phải tụng cho Phật nghe. Khi đã hiểu ý kinh thì phải đem những ý tưởng sâu sắc này ra tư duy quán chiếu để thấy cái hay, cái tuyệt của nó, thì ý kinh mới thấm vào tâm của chúng ta. Một khi đã thấm được rồi thì giai đoạn sau cùng là đem nó ra áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để đoạn trừ phiền não và chứng đạt Niết Bàn. Có áp dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống thực tế thì mới biết là lời Phật sâu sắc đến như thế nào. Quý vị cứ nghĩ lời Phật dạy cũng như là toa thuốc của bác sĩ. Nếu chúng ta không đem toa thuốc vào nhà thuốc Tây để mua thì làm sao biết được Phật cho mình thuốc gì? Mua thuốc mà không uống thì làm sao hết bệnh được? Do đó, tiến trình này nhà Phật gọi là văn như tư và tư như tu là như vậy. Có một câu chuyện ngụ ngôn của một tu sĩ Ấn Độ tên là Vivekananda như sau. Một con sư tử có thai, gần đến ngày sanh, đang nằm đói xếp ve trong bụi rậm đã mấy ngày. Khi đó, có một đàn cừu đi ngang qua. Sư tử mừng quá, cố thu hết tàn lực, lao mình vào đàn cừu. Không ngờ, vì nhảy quá mạnh, sư tử bị sảy thai và chết. Sư tử con được đàn cừu nuôi dưỡng cho đến lớn. Từ đó, sư tử con sống đời sống của cừu, ăn thì ăn cỏ, còn kêu thì be he. Một hôm, một con sư tử già đi kiếm mồi. Khi gặp đàn cừu và vừa muốn ra tay thì cả đàn hốt hoảng mạnh ai nấy chạy cho nhanh. Sư tử già rượt đuổi theo, bỗng thấy trong đám cừu có một chú sư tử con. Tính tò mò, sư tử già cố tâm tìm ra sự thật. Tình cờ, một ngày nọ, sư tử già gặp chú sư tử con đang nằm ngủ một mình gần khe suối. Nhón gót lại gần và để cho chú sư tử con không kinh hãi. Sư tử già mới thủ thỉ vào tai của chú sư tử con rằng: "Mày là sư tử, sao lại làm thói cừu con như vậy?" Chú sư tử con thức giấc, mở mắt, thấy ông đầu xòm, run lên như cầy sấy. "Lại ông tha cho, tôi chỉ là một con cừu con vô tội." Sư tử già bèn lôi chú sư tử con sát khe nước và nói: "Mày thử ngó xuống nước coi." Sư tử con hết sức kinh ngạc, nghĩ thầm: "Sao mình cũng đầu bòm, cũng nanh nhọn, oai phong lẫm liệt như ông tướng này." Nghĩ tới đây, sư tử con gầm lên một tiếng chuyển động núi rừng, rồi nhảy tuốt vào rừng sâu. Tất cả chúng ta đều là sư tử, mà vì lầm tưởng mình là cừu nên từ trước đến nay đã sống đời cừu. Hãy ngó xuống dòng sông Bát Nhã, chúng ta sẽ thấy mình không phải là cừu phàm phu ngũ uẩn đang sống trong sợ hãi ưu phiền, mà là sư tử Phật tánh chân không, chúa tể của sơn lâm vũ trụ. Nếu biết được cái Phật tánh chân không này sẽ không còn phiền sợ nữa, và đây chính là độ nhất thế khổ ách vậy. Ngày xưa khi đệ tử hỏi ngài Mã Tổ thế nào là tức tâm tức Phật thì ngài đáp rằng: "Chỉ tiểu nhi đề", có nghĩa là đừng khóc theo lối con nít nữa. Ý ngài Mã Tổ là bỉ trượng phu ngã diệt nhĩ, có nghĩa là Phật cũng là người, ta cũng là người, tại sao ta lại không có cái cao thượng của trượng phu mà lại xử sự như con nít? Có nghĩa là thấy bóng trong gương mà tưởng là sự thật rồi hoảng sợ la khóc. Thân là giả mà cứ tưởng là thật để phải chịu đau khổ chập trùng. Phật sở dĩ thành Phật là nhờ thấy đúng, tức là chánh tri, chánh kiến. Còn chư Bồ Tát sắp đạt đến ngôi đẳng giác, tức là Phật. Bởi các ngài tu tập thấy đúng và cuối cùng thấy đúng cho tới mức triệt để. Nhưng thế nào là thấy đúng? Theo kinh Phật, như thị có nghĩa là vạn vật như thế nào thì mình phải thấy như thế ấy. Thấy trăng thì phải nói là trăng, chứ không nên nói là trăng nằm yên trên cành liễu đợi chờ. Đức Phật thấy việc đời và thế giới như thế nào thì ngài nhận thấy y như thế ấy, và không tìm cách giải thích theo óc tưởng tượng của ngài. Vì thế kinh mới có câu rằng: "Như thị văn, như thị chi", có nghĩa là thấy như thế thì biết như thế. Đây chính là chánh tri, chánh kiến. Bởi vì Đức Phật không bao giờ gán cho sự vật những cái ý nghĩa, những cái giá trị mà tự chúng không có. Ví dụ như cảnh vật là cảnh vật, thì tại sao chúng ta lại bảo có cảnh vui, cảnh buồn? Như trong truyện Kiều, thi hào Nguyễn Du có câu rằng: "Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." Con người vì giàu óc tưởng tượng mà đem cái vui cái buồn của họ gán cho cảnh, chớ cảnh là vô tri vô giác, thì làm gì có vui, có buồn. Ngay cả nữ sĩ bà huyện Thanh Quan trong bài Thăng Long Thành Hoài Cổ cũng có câu: lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Trong bài Thu Viễn Sứ của thi sĩ Đông Mai có câu: ngập ngừng từng trận lá rơi, ai đem lệ đá mà khơi lệ lòng. Vào đời nhà Đường, có nhà thơ rất nổi tiếng là Đỗ Phủ đã hạ bút trong bài Xuân Vọng như sau: cảm thời hoa tiễn lệ, hận biệt điều kinh tâm. Dịch là cảm thời hoa cũng lệ sầu, chia ly chim cũng tim đau vạn trùng. Cái nhìn của người Tây Phương thì cũng không khác với những tư tưởng Đông Phương mấy. Ở Pháp, gần hai thế kỷ về trước, thi sĩ Alphonse de Lamartine, tức là năm 1790 đến năm 1869, cũng đã viết hai câu thơ được tạm dịch là: hỡi cỏ đá phải chăng cũng có, lưu luyến tình khiến nhớ khiến nhung. Đối với những nhà thơ thì họ không nhìn cảnh vật là vô tri vô giác, mà họ nghĩ chúng có những dung cảm rất tế nhị mà con người chỉ có thể tiếp nhận được nếu tâm hồn của chúng ta rung động cùng một nhịp điệu với nó, mà có người gọi là thần giao cách cảm. Vì sự thấy biết ảo huyền như thế cho nên con người bị vọng tưởng sai khiến, làm cho tâm điên bát đảo. Ngược lại, chân lý của Đức Phật là chánh kiến, giúp cho con người tìm về với thật tướng của vạn vật. Vì vậy, chánh kiến là thấy đúng, tức là như thị. Hễ vạn vật như thế nào thì phải thấy, biết như thế ấy, đừng tô son thép vàng và cũng đừng lên án bình phẩm. Hơn nữa, chủ yếu của tâm kinh là phải thấy thấu triệt cái thật tướng của vạn vật, mà Kinh Kim Cang đã nói thật tướng là vô tướng. Tại sao sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc? Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Khi thấy trên bàn có một bình hoa, bình hoa tức là sắc, nhưng chính thật bình hoa tự nó không có, tức là không có chủ thể, mà là do nhân duyên hòa hợp tạo thành, tức là không. Thấy bình hoa trên bàn tức là sắc, mà tự tánh lại là không. Do đó, sắc không thể rời không, hay nói cách khác là sắc chẳng khác không. Nhưng cái không này không phải là không có. Vì thế, chính cái không của cái không thấy, tức là cái không trong thế giới vô vi, để tạo thành cái có của thế giới hữu vi. Vì thế, không phải dính liền với sắc hay không chẳng khác sắc. Sở dĩ mắt của chúng ta thấy một vật gì không phải là chúng ta có mắt mới thấy được, hay có vật, tức là đối tượng để thấy. Nếu tự mắt có thể thấy được thì tại sao người mới chết hai mắt vẫn còn nguyên vẹn mà không thấy gì hết? Còn nói cần có đối tượng mới thấy được thì đối với người mù, cho dù thế giới bên ngoài màu sắc huy hoàng rực rỡ, nhưng họ có thấy gì đâu. Vậy cái gì làm cho chúng ta nhận thấy? Theo giáo lý nhà Phật thì cái khả năng để nhận thấy được gọi là kiến tánh, tức là tánh thấy. Kiến tánh thì không thể diễn tả được vì nó vô hình, vô tướng, mà chỉ có thể suy nghiệm để biết mà thôi. Và nó là một khả năng, một đặc tính của cái không trong Bát Nhã Tâm Kinh. Nếu ví dụ tâm của chúng ta như một tấm gương thì kiến tánh ví như ánh sáng của gương. Do đó, khi chúng ta nói là thấy, thật ra không có cái thấy thật, mà chỉ có vạn vật soi bóng vào tấm gương lòng mà thôi, cũng như vạn vật soi bóng trong tấm gương thủy tinh. Vì thế cổ nhân mới nói chiếu thể viên minh là như vậy. Do đó, kiến tánh hay tánh thấy là kết quả của sự tương phản giữa kiến tánh và vật chất, có nghĩa là bên này chiếu qua bên kia, rọi lại mới nảy sinh cái mà chúng ta gọi là thấy. Một thí dụ là cái tivi trong nhà của chúng ta. Khi mở thì trên màn ảnh có hình, có nghĩa là hễ có hình, tức là tivi có khả năng tiếp nhận tín hiệu từ trong không gian rồi phản chiếu trở lại trên màn ảnh cho chúng ta xem. Khi tắt thì không thấy hình, nhưng cái khả năng nhận những tín hiệu đâu có mất. Chỉ vì chúng ta không thấy hình là tại chúng ta không mở TV, chứ tín hiệu vẫn có sẵn trong TV. Tánh thấy thì cũng thế, lúc nào cũng có trong ta. Do đó khi ta mở mắt cũng như mở cái TV thì sẽ thấy. Vậy kiến tánh và sắc vật không thể tách rời nhau, tức là cái này nằm trong cái kia và cái kia nằm trong cái này. Khi chúng ta thấy có muôn vật, tức là thấy sắc, có nghĩa là nhận biết có kiến tánh. Vậy có kiến tánh là có muôn vật, nhưng mà chúng ta đã thấy cái thể của kiến tánh là không, mà sắc vật kia nằm trong kiến tánh, thì dĩ nhiên phải cùng một thể là không. Vì thế sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc là như vậy. Cùng một lý luận đó, con người chúng ta còn có 5 khả năng khác nữa là văn tánh, tức là tánh nghe, khứu tánh, tức tánh ngửi, thường tánh, tức là tánh nếm, giác tánh, tức là tánh nhận cảm giác, và chi tánh, tức là tánh biết. Khi 6 tánh này phối hợp với 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tạo ra tâm của chúng ta, tánh nghe, tánh thấy, tánh ngửi, tánh nếm, tánh nhận cảm giác và tánh biết không mất, nên cùng một thể với hư vô mà có người gọi là Phật tánh. Chính cái Phật tánh này là ứng dụng của cái tâm vào lục căn của con người để có thể tiếp xúc với ngoại cảnh, tức là lục trần. Chúng ta có thể lấy thêm một ví dụ về tánh nghe, tức là văn tánh. Khi tai của chúng ta nghe được một âm thanh, có nghĩa là trong không gian mỗi làn sóng của âm thanh vang lên làm rung động cái tánh nghe rồi biến mất. Rồi những làn âm thanh khác tiếp theo vang lên rồi cũng mất. Âm thanh vang lên rồi tan biến, nhưng tánh nghe thì không mất, tồn tại mãi mãi trong con người. Khi mở cái máy thu thanh thì âm thanh phát ra khiến tai ta nghe được. Có nghĩa là hễ có âm thanh phát ra thì tánh nghe tức thì nhận lấy. Nhưng khi tắt cái máy thì âm thanh biến mất, nhưng khả năng nhận biết âm thanh vẫn còn, không thay đổi. Có nghĩa là tánh nghe luôn luôn có sẵn, vĩnh hằng trong chúng ta. Do đó, khi có âm thanh thì tánh nghe hòa nhịp với tai để thu nhập cái âm thanh đó, và sau đó phân biệt tạo thành nhĩ thức, tức là sự biết của nghe. Vì thế, khi nghe ai hát một bản nhạc thì tánh nghe thu nhận âm thanh vào tai và phân biệt để cho tâm biết đây là bản nhạc hay hay là dở, tràn đầy tình cảm hay khô khan như sa mạc mùa hè. Nếu tánh nghe mất thì con người vĩnh viễn sẽ bị điếc. Cũng như cái gương còn đó, vật còn đó mà bóng gương tan vỡ thì cái gương không bao giờ phản chiếu hay thấy được vật thể này. Khi thấy những làn sóng biển nhấp nhô, chúng ta cứ lầm tưởng rằng những làn sóng kia là một thực thể riêng biệt và thực có. Nhưng những làn sóng chỉ là dụng hay tướng của thể nước mà thôi, chứ thật chất nó không có. Nói cách khác, những làn sóng nước mà chúng ta thấy là sắc, tức là hình dáng bên ngoài, còn nước dưới đáy biển yên lặng là cái thể của nước mà chúng ta thấy không được, tức là không. Nhưng sóng nước và nước cũng chỉ là nước mà thôi. Do đó, sóng nước là sắc, không khác thể nước là không. Vì thế, sắc chẳng khác không. Bây giờ nếu chúng ta nhìn kỹ, muốn có sóng nước thì phải có nước dưới đáy biển trước khi gió tạo thành những làn sóng cao thấp nhấp nhô. Vì vậy, nước dưới đáy biển là thể, tức là không, để tạo thành những làn sóng, tức là sắc. Vì thế, không và sắc không thể rời nhau, hay không chẳng khác sắc là như vậy. Chúng ta đã biết cái có, tức là ngũ uẩn, là do cái không mà ra, thì không chính là căn bản, là cội nguồn, là bản thể của cái có. Nói cách khác là nếu không có cái không, dĩ nhiên không bao giờ có cái có. Và ngược lại, một khi có cái có là vì có cái không. Vì thế kinh mới có câu rằng sắc tức là không và không tức là sắc. Chẳng hạn như khi nhìn chiếc xe mới đẹp lộng lẫy bên đường, chiếc xe mới này chính là sắc, nhưng chiếc xe không tự nó tạo nên được, mà cần phải do bao nhiêu nhân duyên mới tạo thành. mà đã là do nhân duyên kết hợp thì nó là vô ngã, tức là không. Thế thì cái xe là có mà tự tánh là không, cho nên tâm kinh mới nói sắc tức là không. Mặc dù không tự tánh, không chủ tể, nhưng do nhân duyên hợp lại để tạo thành cái xe mà chúng ta thấy, cái xe là có tức là sắc. Vì vậy bây giờ không tức là sắc. Một thí dụ khác là khi chúng ta thấy một tấm thép rất rắn chắc hay một viên kim cương thì chúng cũng không hoàn toàn là sắc. Vì nếu nhìn từ hình thể bên ngoài, tức là tướng của chúng, thì không ai dám phủ nhận chúng là những khối đặc và rắn chắc. Nhưng bên trong, chúng được cấu tạo bởi những nguyên tử. Cấu trúc của mỗi nguyên tử tuy khác nhau tùy theo hóa chất của nó, nhưng tựu chung thì mỗi nguyên tử được tượng trưng như là một cái hộp mà các âm điện tử rất nhỏ chạy quay cuồng chung quanh cái hộp. Còn ở chính giữa tâm là dương điện tử và trung hòa tử thì cố định và có kích thước tương đối lớn hơn âm điện tử nhưng vẫn rất nhỏ so với kích thước của cái hộp. Do đó, nếu viên kim cương nhìn từ bên ngoài thì rất rắn chắc, nhưng từ bên trong thì những nguyên tử than, carbon này gần như trống rỗng mà nhà Phật gọi là không. Nhưng cái không không thể nào tách rời cái sắc được. Vì thế, không có gì là toàn sắc và cũng chẳng có gì là toàn không. Như thế thì sắc tức là không và không tức là sắc. Khi đã biết sắc uẩn như thế thì bốn uẩn khác là thọ, tưởng, hành, thức thì cũng cùng một lý luận. Tại sao? Tại vì có thân là sắc mới sinh ra cảm giác, tư tưởng, suy nghĩ và hay biết. Nay thân tức là sắc là không thì bốn cái tùy thuộc kia của thân cũng là không luôn. Vì thế mà kinh nói thọ, tưởng, hành, thức, diệt, phục như thị, tức là cũng như vậy. Còn câu này ông Xá Lợi Phất, tướng không của mọi pháp, không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt thì như thế nào? Như phần trên đã nói là khi quán tự tại Bồ Tát đã đạt đến chỗ sáng suốt triệt để rồi thì soi thấy cái thể của ngũ uẩn là không. Mà ngũ uẩn ở đây ý nghĩa bao gồm cả vạn pháp, là muôn sự, muôn vật trong vũ trụ này. Một khi đã thấy cái thể, tức là chỉ thấy cái tướng bề trong, tức là chân không, thì không còn thấy cái tướng bề ngoài do ngũ uẩn hay vạn pháp hợp thành. Vì thấy rõ được như thế, cho nên tất cả các tướng đều là thực tướng của cái thể sáng chiếu chân không. Nguyên văn câu kinh là tác liễu nhất thiết tướng, giai nhị chiếu thể, chân không chi thực tướng. Vậy tướng không của tất cả vạn hữu là thực tướng của chân không. Từ đó mà ra thì vạn pháp tuy có cái bề ngoài vật chất dơ giấy không trong sạch, nhưng bề trong chính là thực tướng, là chân không, là Phật tánh, là cái gì hết sức thiêng liêng, trong sáng, thường còn bất biến. Vì thế cổ nhân mới có câu nhất thế sắc giai thị Phật sắc, nhất thế thanh giai thị Phật thanh. Có nghĩa là tất cả hình tướng đều là hình tướng Phật, tất cả âm thanh đều là âm thanh Phật. Trong kinh Lăng Già cũng viết xúc mục vô phi thị Phật, có nghĩa là những gì chạm đến mắt ta, không gì là không Phật. Nói tóm lại, cái tướng không mới là cái tướng thật của vạn vật, mà thật tướng là chân thể thì làm gì có sanh, có diệt, có dơ, có sạch, hay có thêm, có bớt. Thêm nữa, cái thể chân thật hay tướng không của vạn vật, cho dù trải qua không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp trong quá khứ, vẫn không tìm ra đâu là đầu hay là đi đến chỗ cùng tận của vị lai, cũng không tìm đâu là cuối. Xưa sao thì nay vậy, đồng ý như một, không hề lay động, không biến, không hư.